Chúng ta sẽ học lời Chúa với nhau sáng nay, tiếp tục ở trong Phúc âm Matthew. Đây là bài thứ 10 trong loạt bài Hiến chương nước trời. Ghi mở lời Chúa trong Matthew chương thứ 5. Tôi sẽ đọc từ câu 33 tới câu số 37. Chúng ta cùng đứng cung kính để lắng nghe lời của Chúa trong Thánh Kinh. Và đây cũng là lời của Cứu Chúa Jesus Christ chúng ta nữa. Matthew chương 5, câu 33 tới câu 37. Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng: ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa phải giữ vẹn lời thề mình. Song ta phán cùng các ngươi rằng: đừng thề chi hết. Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngôi của Đức Chúa Trời. Đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Đức Chúa Trời. Đừng chỉ thành Jerusalem mà thề, vì là thành của vua lớn. Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được. Song ngươi phải nói rằng: phải, phải, không, không. Còn điều người ta nói thêm đó bởi nơi quỷ dữ mà ra. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa về lời của Chúa. Và giờ này chúng con sẽ học lời Chúa. Cảm ơn Chúa, con đang thờ phượng Đức Chúa Trời. Mà trời là ngôi Chúa, đất là bệ chân của Ngài. Ngài tế trị khắp nơi và Ngài cai trị tất cả. Xin Chúa cai trị tấm lòng chúng con, hướng dẫn chúng con vào trong lẽ thật của Chúa và dạy dỗ chúng con qua lời của Chúa. Và giúp chúng con có ơn, có sức của Chúa để có thể sống thực hành theo lời Ngài dạy. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời Thánh an toàn. Thưa Thánh, có thể nói rằng chúng ta đang sống trong một thế giới sa ngã bởi tội lỗi. Và con người sinh ra, lớn lên và phát triển, và phát triển ở trong tội lỗi đó và càng trở nên tinh vi hơn. Mà trong cái vấn đề rất là rõ ràng, đó là cái vấn đề mình nói dối. Từ khi các con chúng ta, quý vị có con nhỏ thì biết là sinh ra không ai dạy nó đã biết nói dối rồi. Và càng ngày càng tinh vi, càng quy mô hơn. Con cái nói dối cha mẹ, cha mẹ nhiều khi dối con cái, chồng dối vợ, vợ dối chồng, nhân công thì dối với chủ, chủ thì gạt nhân công. Các chính trị gia thì nói dối được phiếu bầu, và khi thắng cử rồi vẫn tiếp tục nói dối. Nhà báo, cơ quan truyền thông nói dối. Sống trong một thế giới mình thấy rằng nó được xây dựng trên một cái nền tảng mà nó rất là đáng tiếc là sự dối gạt. Đó là điều rất là đáng tiếc. Chúng ta là con cái Chúa thì như thế nào? Chúng ta cần làm gì? Với người Việt chúng ta có lẽ quý vị quen với câu nói đó là lấy chữ tín làm đầu. Tức là trong giao dịch, trong buôn bán, trong cái sinh hoạt đó, cái đó rất quan trọng, chữ tín vô cùng quan trọng. Và cái chữ tín đó nó dựa trên cái nền tảng của Nho giáo. Thì Nho giáo họ có cái gọi là tam cương ngũ thường. Có lẽ quý vị nghe biết rồi. Tam cương tức là ba cái diền mối trong sự liên hệ đó. Quân thần tức là vua tôi, phụ tử tức là cha con, và rồi phu phụ tức là chồng vợ. Còn ngũ thường đó là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học về chữ tín. Chữ tín trong đời sống, và nhất là chữ tín đối với chúng ta là những người thuộc về Chúa, là con cái Chúa. Chúng ta cần phải thể hiện đời sống của mình như thế nào để bày tỏ đức tin của chúng ta, để bày tỏ tính đáng tin cậy chúng ta trong đời sống của mình. Chữ tín trong đời sống. Credibility in daily activity. Our integrity in our daily activity. Chữ tín trong đời sống. Cái chữ tín là chữ rất là hay. Tôi không biết tiếng Hán nhiều nhưng học từ ông thân thì biết chữ tín. Tiếng Hán là họ dùng phương pháp gọi là hội ý rất là nhiều, được ghép bởi bộ nhân với lại chữ ngôn, là nói về cái lời nói của người nó phải đi đôi với con người đó, với hành vi của người đó. Bộ nhân ghép chữ ngôn có nghĩa là ngôn hành như nhất, walk the talk. Và điều này chúng ta cần phải có lời nói, chúng ta phải đi đôi với hành động, nói được là làm được, còn không thì không nói. Chữ tín ở trong Cơ Đốc giáo, ở trong đời sống. Và phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc, Chúa dạy chúng ta điều đó. Chúng ta sẽ đến bài thứ 10 trong loạt bài Hiến chương nước trời, sự bình thường mới. Đó là bài giảng trên núi Matthew chương 5 tới chương 7. Đây là hiến chương, đây là hiến pháp của vương quốc nước trời mà Chúa là vua, Ngài thiết lập. Quý vị còn nhớ cái giảng bài tổng quát của Matthew chương 5 chương 7 không? Có 9 bộ luật, mỗi chương là có 3 bộ luật. Chương 5 có 3 bộ luật: thỏa vui hạnh phúc, trách nhiệm sống đạo, thẩm quyền mặc khải. Chương 6, luật thành tâm thể hiện tích trữ an toàn và tâm linh an bình. Chương 7, tự xét khiêm hạ, trình nhân nhu cầu và tương lai bền vững. Chúng ta đã đi qua, hôm nay là đến bài thứ 10 và đang ở trong cái bộ luật thứ 3 nói về thẩm quyền, the law of authority, prosperity, responsibility, now authority. Khi nói về thẩm quyền của Chúa thì chúng ta để ý có những cặp mà Chúa nói rằng có lời chép rằng song ta phán cùng các ngươi. Chúng ta đã học qua 4 bài. Trong bài đầu tiên thì Chúa trình bày về nền tảng của công chính và chân lý, tức là lời của Chúa như thế nào. Và rồi chúng ta thấy Chúa chỉ rõ ra cái vỏ bên ngoài giả tạo của những người nghĩ rằng mình tin kính, nghĩ rằng mình giữ luật pháp, nhưng mà thật sự Chúa cho thấy rằng Ngài nhìn tấm lòng. Cho nên các ngươi có nghe nói rằng ngươi chớ giết người, mà cho nó xong ta phán cùng các ngươi. Ai giận anh em mình là kẻ giết người. Mà lời sách Thư Tín cho biết đó, là kẻ giết người, chúng ta biết điều đó, hiểm họa của sự hờn giận như thế nào. Rồi chúng ta học nói về cái nguy hiểm của đôi mắt của mình. Tội lỗi phạm bên trong không phải chỉ là phạm tội ngoại tình, nhưng mà nhìn một người động tình tham muốn là phạm tội ngoại tình. Và chúng ta học với nhau đề tài là canh giữ cửa sổ tâm hồn. Và trong lần trước, trước Valentine, chúng ta học nhau đề tài là giao ước hôn nhân, nói vấn đề ly dị. Người xưa họ nghĩ rằng mình chỉ cần làm đúng thủ tục, có giấy tờ là ly dị, nhưng mà Chúa nói không. Tội ngoại tình là lý do duy nhất, còn không mình sẽ khiến cho những người liên hệ cũng phạm tội ngoại tình. Và giao ước hôn nhân bền vững mà Chúa chứng kiến giữa một người nam, một người nữ ở trong hôn nhân trước mặt Chúa, và giao ước đó không thể xóa bỏ. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với nhau trong phần tiếp theo, khi nói là lại các ngươi còn có nghe, còn có lời chép rằng như thế này, nhưng mà song ta phán cùng các ngươi. Chúa không phải Ngài bãi bỏ luật pháp, bãi bỏ những sự truyền dạy và phần lớn dựa vào trong Kinh Thánh Cựu Ước, nhưng mà Ngài chỉ rõ cho những người Pharisee, những thầy thông giáo thời đó biết rằng không phải chỉ giữ luật pháp, lời Chúa theo văn tự, nhưng vấn đề là tinh thần, the spirit of the law, theo tinh thần. Và Chúa ở đó nhìn thấy bên trong tấm lòng, không phải ở bên ngoài tìm cách lách luật, tìm một cái lỗ hổng để có thể giữ lời Chúa nhưng mà lại vi phạm. Chúa chỉ cho thấy rõ hơn. Và hôm nay chúng ta đến với cái điều rất là quan trọng, khi mà nói đến lời nói là một cái điều nó ảnh hưởng đến mỗi một chúng ta, và chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa giúp đỡ. Nếu mà ai cầm giữ được môi miệng mình, đó là người trọn vẹn. Xin Chúa giúp chúng ta để rồi lời nói chúng ta có thể tỏ bày đức tin chúng ta nơi Chúa và tính đáng tin cậy của mỗi chúng ta. Chúng ta học với nhau cái đề tài là chữ tín ở trong đời sống. Cảm ơn Chúa, trong Hội Thánh chúng ta có chữ tín, có người tin tín, mình rất là nhiều người tin tín, thêm tin rất là hay. Chúng ta cần phải nhớ điều đó, chúng ta là người có đức tin, nhưng mà chúng ta cần phải có chữ tín nữa. Có hai điều chúng ta học với nhau buổi sáng hôm nay. Hai biểu hiện hay là hai yếu tố khi mà nói chữ tín trong đời sống, thì chữ tín trong đời sống đó được biểu hiện ra trong hai cái yếu tố. Quý vị ghi trong tờ bố cục của mình rất là đơn giản thôi, đó là thề thốt và thứ hai là thành thật. Hai vấn đề, thứ nhất là thề thốt và thứ hai là thành thật. Your credibility or your integrity in your daily activity manifests itself in two factors: oath taking and truth telling. Trước hết, vấn đề thề thốt, câu 33 đến câu 36. Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa phải giữ vẹn lời thề mình. Song ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề chi hết, đừng chỉ trời mà thề vì là ngôi của Đức Chúa Trời, đừng chỉ đất mà thề vì là bệ chân của Đức Chúa Trời, đừng chỉ thành Jerusalem mà thề vì là thành của vua lớn. Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được. Và trong mỗi vấn đề chúng ta sẽ nói đến nguyên tắc và nguyên do. We're going to talk about the rule and the reason. Nguyên tắc, vấn đề thề thốt, nguyên tắc lời Chúa dạy chúng ta điều gì đây? Rất đơn giản và rất rõ ràng. Nguyên tắc đó là đừng thề chi hết. Đừng thề chi hết. Make no oath at all. Đừng thề chi hết. Mình thấy bốn cái chữ đừng trong tiếp theo đó đó. Đừng chỉ trời mà thề, đừng chỉ đất mà thề, đừng chỉ thành Jerusalem mà thề, đừng chỉ đầu ngươi mà thề. That's the rule. Trong nguyên ngữ Hy Lạp đó là bốn cái liên từ phủ định và đặt liên tục với nhau để nhấn mạnh cái yếu tố không được thề. Chúa nói các ngươi còn có nghe lời người xưa phán. Thì lời người xưa phán là lời nào? Thật ra đây những lời truyền khẩu được dạy bởi những giáo sư Do Thái, những rabbi, những thầy thông giáo, những thầy dạy luật, và dựa trên nền tảng của lời Chúa. Nhưng cái vấn đề trước khi mình hãy để nền tảng từ đâu? Trước hết là trong điều răn thứ 3, Xuất Ê Tô Ký chương 20 câu 7: Ngươi chớ lấy danh Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Jehovah chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Trong cái lời thề đó ảnh hưởng tới Chúa và danh Chúa, và cũng hàm ý tới điều răn thứ 9 nữa, đó là chớ làm chứng dối. Và chúng ta sẽ triển khai thêm. Trước hết mình nhớ một điều rất là rõ ràng: danh của Chúa là thánh, không thể dùng danh Chúa vô cớ. Người Mỹ hay nói là I swear to God, lấy danh Chúa ra. Và người Việt mình nhiều khi mình cũng vậy nữa, mình lấy một cái đấng nào cao cả hơn mình để đứng ra để bảo đảm cho lời thề của mình. Mà danh Chúa không thể lấy làm trời, không thể dùng danh Chúa một cách vô cớ. Và nhiều khi trong cách nói năng của mình nữa, cẩn thận, nhiều khi mình sử dụng danh Chúa vô cớ mình không biết. Lê Vi Ký chương 19 câu 12 giải thích rõ hơn điều này. Lời Chúa nói các ngươi chớ chỉ danh ta mà thề dối, vì ngươi làm ô danh của Đức Chúa Trời mình, là ta là Đức Giê-hô-va, là Chúa hằng hữu. Đừng dùng danh ta mà thề dối. Trong Dân Số Ký chương 30 câu 3: Khi một người nào có hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va hoặc phát thề buộc lấy lòng mình phải giữ một sự gì thì chớ nên thất tín, mọi lời ra khỏi miệng người, người phải làm theo. Như vậy mình thấy rằng cũng thề được, nhưng mà cái nguyên tắc là gì? Nguyên tắc là đừng thề, và nếu thề thì phải giữ. Đơn giản như vậy thôi. Khi lời Chúa nói ngươi chớ thề dối, mà đối với Chúa thì phải giữ vẹn lời thề. Có nghĩa là sao? Lời Chúa dạy là không được thề dối, thì họ nói đúng rồi, thề mà lấy danh Chúa là phải giữ vẹn. Như vậy có nghĩa là nếu mình không lấy danh Chúa thì mình có thể lách. Nếu mình thề mà không có dùng danh Chúa thì mình có thể nói ra, nhưng rồi mình có thể mình vi phạm không sao. Và đó là cách suy nghĩ của người xưa, và thật sự họ làm điều đó. Quý vị biết rằng họ có cái quyển sách gọi là Talmud, tức là họ giải kinh cho những lời truyền khẩu Mishnah. Và trong đó thậm chí có một chương nói về cái vấn đề mà thề nó này, Sebuoth, nói về lời thề. Thề như thế nào thì phải giữ, mà thề thế nào thì không cần giữ. Ví dụ như là chỉ trời mà thề, chỉ đất mà thề, chỉ thành Jerusalem mà thề, chỉ đầu mà thề, đâu đụng danh Chúa đâu. Được phải không? Chúa nói đừng chỉ đầu ngươi mà thề, đừng chỉ đất mà thề, đừng chỉ trời mà thề, đừng chỉ thành Jerusalem mà thề. Đừng thề chi hết có nghĩa là như vậy. Nếu mà thề mà không giữ thì đừng thề chi hết. Và đó là nguyên tắc của lời Chúa. Chúa cho phép sử dụng danh Ngài thề. Trong Cựu Ước có điều đó xảy ra. Tại sao? Tại vì Chúa biết tấm lòng con người, Chúa biết sự yếu đuối của con người. Tại sao mình phải thề? Bởi vì mình không đáng tin cậy. Lời nói mà không có giá trị, bởi vậy mình mới thề. Còn nếu đáng tin cậy đâu còn phải thề làm chi? Và đó là vấn đề của người xưa. Tôi chỉ mạng sống mình mà thề, tôi chỉ hàm râu mình mà thề, tôi chỉ sự hưng thịnh Jerusalem mà thề. Đó là những cái điều mà họ viết xuống, họ nói như vậy đó. Matthew chương 23, tôi đọc quý vị nghe thật nhanh từ câu 16 trở đi. Thì lời Chúa nói là khốn cho các ngươi là kẻ mù dẫn đường. Các ngươi nói rằng nếu người nào chỉ đền thờ mà thề thì không can chi, song chỉ vàng của đền thờ mà thề thì mắc lời thề ấy. Là các ngươi nói rằng nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề thì không can chi, song chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề thì phải mắc lời thề ấy. Ủa tại sao kỳ vậy? Như vậy có những cái luật lệ họ đưa ra để nói rằng mình thề như thế này thì phải giữ, thề thế khác thì không giữ. Và thật sự điều đó cũng không có lạ, chúng ta ngày nay cũng nhiều người làm điều đó. Thề nhưng mà tìm cách mình phải nói như thế nào đó để mình tránh được. Ví dụ họ nói rằng tôi mà nói láo là xe cán. Nghe ghê quá hả? Nhưng mà nó thầm trong miệng, xe cán đất. Cán đất phải cán mình đâu. Tôi mà nói láo là xét đánh. Xét đánh cục điện, không phải đánh mình. Đó là một cách mình thề thề dối đó, quý vị biết không? Thậm chí trong ca dao Việt Nam mình đó, có những câu rất là vui. Nếu em cần ngần ngại, anh xin thề lại cho em tường. Đứa nào được tấn quên tầng, xuống sông cọp nít, lên rừng sáu tha. Nghe lời thề đọc ha. Em mà ngần ngại, anh thề cho em tường nè. Đứa nào được tấn quên tầng, được trăng quên đèn đó, là xuống sông cọp nít, cọp, cắn sáu tha. Nhưng mà quý vị để ý lại, xuống sông cọp nít, dưới sông có cọp không? Lên rừng sáu tha, rừng sao có cá sấu. Đó là cách mà thề nhưng mà mình lường lẹo. Và người xưa họ làm điều đó, và ngày nay chúng ta làm điều đó. Thậm chí có cái câu như thế này: trèo lên cây ớt, rớt xuống bụi hành, ai chẳng lòng thành, hành đâm lũng ruột. Có nghĩa là mà thề nghe ghê gớm lắm, nhưng mà không phải. Thề để cho có. Một câu rất là mỹ mai, phải không? Và chúng ta cẩn thận. Nhiều khi tại sao mình cần phải thề? Cái nguyên tắc là Chúa nói đừng thề gì hết. Và nếu thề là phải giữ lời. Người Mỹ thì họ có những cách khác nhau. Quý vị biết là người ta để móc ngón tréo mà để sau lưng nè. Khi mình nói thề gì đó mà để sau lưng như vậy á, là lời thề đó sẽ hủy bỏ, không cần phải giữ. Nó có những cái như vậy. Xấu lại. Tại sao mình thề rồi mình tìm cách để mình lách nó? Mình nói để ta hiểu lầm cái ý của mình, để rồi mình có thể mình không cần làm theo điều đó. Nguyên tắc lời Chúa dạy rất là rõ. Đừng thề chi hết. Đừng chỉ trời mà thề vì là ngôi của Đức Chúa Trời. Đừng chỉ đất mà thề vì là bệ chân của Đức Chúa Trời. Đừng chỉ thành Jerusalem mà thề vì là thành của vua lớn. Là cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen được. Nguyên tắc bây giờ nó là cái nguyên do. We see the rule, now the reason. Bốn cái chữ vì đó, ta thấy lý do. Lý do là sao? Thề là phải giữ lời. Và Chúa nói rằng chỉ trời mà thề. Họ nghĩ rằng chỉ trời mà thề là không cần phải giữ. Chỉ Chúa mới phải giữ thôi, còn chỉ trời không sao. Chúa nói không. Trời là ngôi của ta. Đất là bệ chân của ta. Ngươi chỉ đất cũng không được nữa. Thành Jerusalem là thành của vua lớn. Ta là vua. Chỉ đầu mà thề. Ngươi không có thay đổi được cái đầu mình tóc nên trắng hay đen. Nhiều người nói, wow, tôi làm được nha. Có thuốc nhuộm tóc. Thật sự quý ông, trong thế kỷ thứ nhất đã có thuốc nhuộm tóc ở tại Ai Cập. Cái vấn đề cái câu này nó hay một điểm. Hồi trước tôi nghĩ như vậy, đúng có thể cái ý này thế này nữa này. Tại vì lời Chúa cho biết á, tóc bạc đó là sự tôn trọng hay sự vinh hiển của người già. Trong Châm Ngôn cho biết. Bởi khi nói là ngươi không thể làm cho tóc mình nên trắng hay đen, tức là không có thể thay đổi được ngay cái tuổi tác của mình để đem đến hay là lấy đi cái sự tôn trọng của một người lớn tuổi. Ngươi không làm được điều đó. Ngươi không thay đổi được cái tuổi mình. Thực ra mình nhuộm đi nữa, nhưng mà cái DNA mình không thay đổi được. Có nghĩa rằng Chúa ở khắp mọi nơi, Ngài tể trị tất cả và Ngài cầm quyền trên mọi thứ. Chúng ta không thể nói mình, tôi chỉ điều này mà thề, không có dính dáng gì với Chúa đó, không sao. Không có. Chúa ở khắp mọi nơi. Chúa thấy tất cả mọi sự và Ngài cai trị tất cả. Chỉ cục đá mà thề, Chúa dựng nên cục đá đó, mình không có thể thề dối được. Bởi lời Chúa đã chỉ nguyên tắc rất là rõ, đừng có thề. Đừng có chỉ gì khác mà thề hết. Mà thề là phải giữ lời, còn không thì đừng có làm điều đó. Mọi lời thề đều có Chúa chứng giám. Không thể đem Chúa ra khỏi lời thề của mình được. Ở trong Súc Nhật Ký chương 27, lời Chúa nói: ngươi chớ lấy danh Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Chúa là thánh, không thể lấy danh Chúa mà thề và nghĩ rằng mình không đụng danh Chúa mà đụng những thứ khác. Nhưng mà nên nhớ rằng Chúa là thánh và Ngài cai trị tất cả. Không thể nói rằng mình có thể lấy danh Chúa ra được. Con người được dựng nên thành ảnh tượng của Chúa, không thể lấy danh Chúa ra khỏi. Thế giới này được dựng theo sự khôn ngoan của Chúa, theo ý chỉ của Chúa. Không thể nói mình, tôi nói điều đó không đụng tới Chúa. Cái bài cầu nguyện chung chúng ta nói danh Cha được tôn thánh, thì tại sao mình không được thề? Bởi vì danh của Chúa. Lý do là danh Chúa là thánh. Ngài khắp mọi nơi, Ngài hiện diện trong mọi lời thề. Quý vị còn nhớ trong bài trước khi học về hôn nhân đó, trong Ma-la-chi chương 2 câu 14, lời Chúa nói rằng Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi cưới lúc còn trẻ. Chúa làm chứng, mình tưởng ủa mình hai chồng cưới nhau thì được rồi, mất mới liên quan tới Chúa. Không, Chúa làm chứng. Mà không phải chỉ là làm chứng giữa những điều đó mà tất cả những lời hứa, lời thề khác. Bởi vậy mình nhớ rằng danh Chúa, vì danh Chúa. Nguyên tắc đó là đừng có thề, và thề phải giữ lời. Và nguyên do bởi vì danh của Chúa chúng ta. Và cơ đốc nhân, chúng ta là người mang danh của Chúa. Christian, we bear the name of Christ. Và vì danh Chúa, chúng ta không được thề dối. Tốt hơn là đừng thề. Mà nếu cần phải thề thì phải giữ lời. Và ngày nay chúng ta có những lúc mình cần phải thề. Nãy mới nói vấn đề mà hôn nhân đó, phải không quý vị? Hứa nguyện trước hội thánh, trước Chúa, đó là thề. Và thề trong danh của Chúa, danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh. Khi mình khai những cái đơn từ đó, có những lúc phía dưới đó, có cái notice đó, mình cũng phải thề, có cái lời thề nguyện đó. Khi mà tuyên thệ nhập tịch, cuối cùng kết thúc bằng câu là so help me God. Mình đem Chúa vào trong cái lời thề đó để chứng giám cho mình, để nó sự long trọng và để giúp mình giữ vẹn lời thề đó. Bởi vì mình nhớ rằng à, Chúa chứng kiến. Thực sự Chúa luôn chứng kiến, nhưng mà thực sự mình phải nhớ điều đó. Đó là lý do chúng ta cần nhiều khi phải nói những câu như vậy. Là tốt hơn hết, không cần phải thề. Quý vị biết rằng Chúa Giêsu chính Ngài khi nói về thần tính của Chúa và Ca-i-phê thì Chúa cũng xác nhận cái lời thề. Khi Ca-i-phê thầy thượng phẩm nói với Chúa: ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho ta biết rằng ngươi có phải Đấng Christ con Đức Chúa Trời chăng? Thề với danh Đức Chúa Trời đi, ngươi phải con Đức Chúa Trời không? Chúa nói thật như lời. Thế mà trong phương diện gián tiếp là Chúa cũng dùng danh Đức Chúa Trời mà thề. Và Đức Chúa Trời trong Cựu Ước cũng làm điều đó, và nhiều tôi tới Chúa cũng làm điều đó. Bởi vì con người cứng cỏi, họ không tin và phải dùng danh Chúa để xác nhận cái tính rất long trọng và cái điều chắc chắn mà tôi sẽ làm. Mà tôi nghĩ tốt hơn hết, mình không cần thề, mình không cần phải thề. Giữ cái lời nói của mình, cái uy tín của mình là điều tốt hơn hết. Như vậy, nguyên tắc không cần thề, mà nếu thề thì giữ lời. Nguyên do bởi vì là danh của Chúa. Chúa thấy, Chúa nghe tất cả những lời nói chúng ta, việc làm chúng ta, và chúng ta là con cái Chúa, mang danh của Chúa. Người ta thề bởi vì họ bất tín. Mình không cần thề bởi vì mình có uy tín. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Khi nói về cái chữ tín trong đời sống, biểu hiện đầu tiên đó là trong sự thề thốt của mình. Và thứ hai, trong sự thành thật của mình. Thành thật. Bởi vì biết sao? Tôi thấy thề thốt thì thông thường thiếu thành thật. Và thiết tưởng thiếu thành thật thì thường thêm thề thốt. 10 chữ thôi. Tôi thấy thề thốt thì thông thường thiếu thành thật. Và thiết tưởng thiếu thành thật thì thường thêm thề thốt. Và thật sự như vậy. Những người mà thiếu thành thật là hay phải thêm lời thề để ta tin mình. Người hay thề là người không có đáng tin cậy, không thành thật. Quý vị thấy đúng gì không? Có những người như vậy, họ gặp họ thề là biết rồi. Mình ok, gật đầu, lắc đầu chứ biết rồi. Anh thề đi rồi, không giữ đâu. Mà y như rằng, không cần phải thề quý vị. Mình là con cái Chúa, mình giữ đúng lời nói của mình. Chữ tín của chúng ta là cơ đốc nhân là như vậy. Điều đó là thành thật. Câu 37. Xong, nhắc nhở của Chúa đây. Đừng có thề nhưng mình cần làm gì. Xong, ngươi phải nói rằng, phải, phải, không, không. Còn điều người ta thêm đó bởi nơi quỷ dữ mà ra. Cũng nguyên tắc và nguyên do. Nguyên tắc ở đây là gì? Ngươi phải nói rằng phải, phải, không, không. Có nghĩa là có sao nói vậy. Phải thì nói phải, không thì nói không. Đừng có thêm bớt gì cả. Đó là nguyên tắc rất là rõ ràng. Lời Chúa dạy. Đơn giản thôi. Và thực ra trong nguyên ngữ khi phải, phải, không, không là những từ đi liền với nhau, giống như chữ mà gọi là amen, amen, truly, truly, thật vậy, đó là nhấn mạnh hơn nữa. Cái điều mà nói phải nhấn mạnh, phải là đúng là phải đó, không là không, không cần phải nói thêm gì hết. Trong Ephesos chương 4, câu 25, trong cái văn mạch phần cái thánh này, Chúa nói đời sống một người, lời Chúa nói một người gọi là thoát lốt người cũ, mặc lấy người mới. Thì trong năm mới này, một điều chúng ta có thể làm được đó, thì các bạn nhớ rằng chúng ta được mặc lấy người mới, và mặc lấy người mới thì cần làm gì? Biểu hiện đầu tiên và quan trọng là lời Chúa bắt đầu nói ở đây trong câu 25. Như vậy mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Và tiếp đến lời Chúa nói nguyên tắc khác nữa, từ nói dối chuyển qua nói thật, từ vấn đề hay giận dữ thì trở nên bắt đầu tha thứ được, nói những lời dữ và chuyển qua nói lời lành. Nhưng điểm đầu tiên lời Chúa kêu gọi đây, đời sống mới bắt đầu thay đổi lời nói của mình, đừng nói dối mà hãy nói thật. Lời nói chúng ta phải có trọng lượng, phải như đinh đóng cột. Nói là giữ lời. Người xưa nói là nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Một lời nói ra khỏi miệng là cổ xe bốn ngựa không theo được, nan truy. Thì cũng vậy, nhờ Chúa giúp để lời nói mình có giá trị, có trọng lượng. Quý vị nhớ lần học thánh có nhắc ông Lót không? Ông Lót ông nói mà con ông không tin, con rể ông tưởng là ông nói chơi giỡn, khi mà Chúa hình phạt Sodom Gomorrah đó. Cha giỡn hả cha? Nó có giá trị. Mà Noe thì sao? Khi Chúa nói với Noe và các con của ông, vợ của ông nghe, họ đóng tàu 120 năm vậy, biết bao nhiêu lời dèm pha. Cái đức tin chúng ta, lời nói chúng ta có giá trị không? Mình làm chứng cho người khác, họ cười, nó anh giỡn hả? Rồi xong rồi, thấy đời sống của mình, lời nói mà không có giá trị. Xin Chúa giúp cho chúng ta có trọng lượng. Có 4 cái mức độ khác nhau của lời nói. Người ta là hẹn, hứa, thề, nguyện. Những bước khác nhau, từ câu hẹn đến lời hứa, tới câu thề đến lời nguyền. Tốt nhất đừng có nguyền, nhưng mà mình phải giữ vẹn cái lời nói của mình. Không nói thì thôi, phải nói phải làm, ngôn hành như nhất là như vậy. Một cái điểm nữa là không lường lẹo trong lời nói. Lường lẹo cái mình cũng nói, Nhiều khi mình nói, nhưng mình nói lệch chút xíu, mình nói để mình được việc, mình nói để người ta hiểu lầm ý của mình. Ở trong một câu kinh thánh khác, trong Lê-vi ký chương thứ 19, hồi nãy chúng ta xem câu 12 nói rằng các ngươi chớ chỉ danh ta mà thề dối, vì ngươi làm ô danh Đức Chúa Trời. Mà câu trước đó thì nói sao? Các ngươi chớ ăn trộm cắp, chớ nói dối và chớ lừa đảo nhau. Chớ nói dối, chớ lừa đảo nhau. Chớ chỉ danh ta mà thề và làm ô danh Đức Chúa Trời, ta là Jehovah Đức Chúa Trời. Không nói dối. Tiếng Anh là say what you mean and mean what you say. Mình có ý gì thì mình nói như vậy. Và khi mình nói thì mình thật sự có ý đó. Đừng có nói để gạt người khác. Quý vị biết chuyện thần đèn không? Người ta nói ông thần mà khi cho điều ước đó, là những lời nói đó nguy hiểm. Mình nói không khéo hay là bị lừa mà không biết. Mình tưởng như vậy mà không phải vậy. Mà nhiều khi mình gạt nhau bằng cách đó nữa. Không. Trong Ephesos chương 5, đọc câu này nữa, câu 8 đến câu 11. Vả lúc trước anh em đương còn trong tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Bông trái kết quả của cuộc đời sống được đổi mới, bước đi trong sự sáng, đó là nhân từ, công bình và thành thật. Thành thật. Nhờ ơn Chúa chúng ta có thể sống trong lẽ thật đó. Trong Châm Ngôn chương 12 câu 17 nói rằng: kẻ nào nói thật rao truyền sự công bình, song kẻ làm chứng gian phô sự giả dối. Nói thật rao truyền sự công bình. Nếu mà nói đời sống ta là người công chính trong Chúa, là người được thanh tẩy trong huyết của Chúa Jesus Christ, thì lời nói phải thật. Và lời nói đó sẽ rao truyền sự công bình. Kẻ làm chứng gian thì phô ra sự giả dối. Lời dạy của Chúa xuống đây không phải chỉ liên quan tới điều răn thứ 3, mà điều răn thứ 9 như tôi nói lúc nãy, đó là chớ làm chứng dối. Đó là nguyên tắc, nguyên do tại sao phải thành thật. Song ngươi phải nói rằng phải, phải, không, không, còn điều người ta thêm đó bởi nơi quỷ dữ mà ra. Đó là nguyên do tại sao phải thành thật. Bởi khi mình thêm một điều gì đó vào, thì lời Chúa nói đây, bởi nơi quỷ dữ mà ra. Chúng ta học sáng thế ký, quý vị nhớ không? Có thể nói cái tội đầu tiên mà Kinh Thánh viết xuống mà mình thấy được đó. Tất nhiên có những vấn đề khác, nhưng mà nói nếu mà đọc trong Kinh Thánh thấy cái điều đầu tiên đó, không phải Adam Eva bất tuân lời Chúa, đúng đó là tội đầu tiên, nhưng mà cái tội đầu tiên là con rắn hay là ma quỷ nói dối, gạt Eva nói dối. Bởi vậy lời Chúa nói rằng ma quỷ là cha của kẻ nói dối. Chúng ta xem lời Chúa trong Giăng chương 8 câu 44. Ma quỷ nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Nếu mình nói dối thì mình là con của ai? Con của ma quỷ. Chúng ta là con trai của sự sáng láng, là con của sự sáng láng, bước đi trong lẽ thật. Đừng bước đi trong sự tối tăm. Đừng nói dối. Nhờ ơn Chúa giúp. Thật ra cái tội này rất là dễ bị, phải không quý vị? Thật sự ai cầm giữ lưỡi mình đó là trọn vẹn đó. Tội lỗi khiến con người phải thề thốt, thiếu con người thiếu thành thật, và đồng thêm thắt những chi tiết khác nhau trong lời nói của mình. Mà tội lỗi khiến con người nghi ngờ nhau, khiến con người gian dối. Bởi đó phải phần thề thốt để tăng thêm cái uy tín. Anh nói không tin, tôi nói không tin hả? Để tôi thề cho nghe. Không cần phải làm điều đó. Có vài trường hợp tuyên thệ, thề hứa nó cần thiết thì mình làm, nhưng mà nếu mà trong đời sống bình thường không cần phải làm điều đó. Giữ sự thành thật của mình. Tất nhiên vì tội lỗi chúng ta, vì sự yếu đuối con người, có lúc mình phải thề, nhưng mà tốt hơn hết đừng thề. Thành thật nó phải trở nên bản chất của đời sống mình. Người ta nói về mình là biết là the man of integrity. Cái ông đó là đáng tin cậy, accountable, the credibility in daily activity là như vậy. Ở Mỹ dùng chữ là credit đó. Khi mình apply credit card đó, họ tin cậy mình, họ mới cho mình cái credit card, thẻ tín dụng, bởi vì mình có cái chữ tín. Không có là đi mượn tiền không cho mượn. Chúng ta làm sao đời sống mình, bản chất mình phải thể hiện sự thành thật đó. Tính con người mình thường hay phóng đại, phải không người? Nói quá cho vui, nhưng mà thật ra đó là cũng là một hình thức của sự nói dối, đúng không? Tôi câu được con cá bự chừng này nè, phải không? Hay là chừng này là mình kéo ra mình nói càng nó bự hơn. Chắc vì biết câu chuyện mà con rắn vuông, phải không? Ông chồng về phóng đại đó, gặp con rắn mà chiều ngang 4 thước, chiều dài 10 thước. Ông vợ nó biết không xạo rồi, nó làm gì mà rắn dài 10 thước, nó không, 8 thước. Rắn đâu mà 8 thước anh? 6 thước em, 6 thước. 6 thước cũng có nữa. Thôi anh nói thiệt nha, 4 thước em, rắn đó dài 4 thước. Chiều ngang 4 thước, chiều dài 4 thước và vợ nó rắn vuông anh. Chuyện nhân gian mình kể như vậy nhưng mà đó, nhiều khi mình phóng đại mà nói quá, nhưng mà lời Chúa dạy đừng. Những sự mình thêm thắt vào đó, thêm vào đó là từ nơi quỷ dữ. Ma quỷ là cha kẻ nói dối. Và lời Chúa Khải Huyền nói như thế nào? Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng. Những cái tội ghê gớm không à? Cuối cùng là gì? Và phàm kẻ nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai. Ồ, nói dối chơi thôi mà, đâu có gì mà ghê gớm vậy. Không, nó thể hiện tấm lòng bên trong. Những gì chất chứa bên trong thể hiện ra bên ngoài. Nhờ Chúa thay đổi tấm lòng chúng ta, thay đổi môi miệng chúng ta, để lời nói chúng ta chân thật. Chúng ta là người thuộc về Chúa, thể hiện đức tin chúng ta. Vì vậy tôi kết luận, để là giữ nó chữ tín trong đời sống mình, chúng ta có hai nhiệm vụ đơn giản: thành thật ở trong lời nói và hành động của mình. Thành thật trong lời nói và hành động, để rồi không bao giờ mình bị đòi hỏi phải thề. Anh thề tôi mới tin. Một khi một người đã nói như vậy, chúng ta là mình chưa thành thật trong đời sống. Thành thật trong lời nói và hành động. Và rồi tạo ảnh hưởng tốt qua sự thành thật đó để biến đổi thế giới này. Thế giới chúng ta đang sống trong sự sa ngã đó, một con người họ dối gạt nhau rất là nhiều thứ. Thì chúng ta là những người thuộc về Chúa, là công dân nước trời. Chúng ta cần phải bước đi trong lẽ thật của Chúa. Và trong lời nói chúng ta thể hiện sự thành thật để biến đổi thế giới này. Đó phải bản chất của chúng ta. Tôi thấy thề thốt thì thông thường thiếu thành thật, và thiết tưởng thiếu thành thật thì thường thêm thề thốt. Ước mong chúng ta ở đây không ai cần phải thề thốt cả, bởi vì chúng ta là những người thành thật trong Chúa. Amen. Chúng ta là người thuộc về Chúa, chúng ta đã có chữ tin rồi, chúng ta cũng cần phải có chữ tín trong đời sống chúng ta nữa. Nguyện Chúa giúp cho quý vị và tôi để rồi chữ tín được thể hiện trong đời sống chúng ta, là những người tin nhận Chúa, là những người có đức tính đẹp lòng Ngài, thể hiện chữ tín ở trong chính đời sống mỗi cá nhân của mình. Cứ mà đứng lên chúng đọc chung một câu kinh thánh này, Gia-cơ chương 5 câu 12, thì Gia-cơ cũng viết lại những lời mà Chúa đã dạy để nhắc nhở chúng ta về nguyên tắc đó. Chúng ta đọc với nhau: Hỡi anh em, trước hết chớ có thề, chớ chỉ trời, chỉ đất, cũng chớ chỉ vật chi khác mà thề, nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, hầu cho khỏi bị xét đoán. Lạy Chúa, chúng con thấy lời Chúa dạy dỗ chúng con buổi sáng nay rất rõ ràng. Chúng con biết rằng chúng con vấp phạm nhiều cách trong môi miệng, trong lời nói của mình. Ô Chúa ơi, xin Chúa tha thứ, xin Chúa giúp chúng con để là những con người được đổi mới trong Chúa. Lột bỏ người cũ, mặc lấy người mới, thì chúng con phải chừa bỏ sự nói dối khỏi đời sống chúng con. Lời nói chúng con phải thể hiện đức chân thật cũng như lẽ thật của phúc âm, sự công bình chúng con có trong Chúa. Nguyện Chúa giúp cho chính mình con, hết thảy tôi con Chúa, để trong đời sống chúng con, bởi năng quyền của Chúa Thánh Linh, tiếp tục tái tạo và biến đổi chúng con để sống đẹp lòng Ngài. Và qua lời nói chúng con sẽ đem lẽ thật, tin mừng cứu rỗi của Chúa đến những người chưa biết Chúa, và góp phần biến đổi thế giới này, đem sự thành thật vào trong thế giới này, và đẩy lui sự thề thốt, sự dối gạt khỏi cuộc đời của anh em chúng con, gia đình chúng con, và ngay cả hội thánh chúng con nữa. Chúng con cảm tạ Ngài. Chúng con biết ơn Chúa vì thời giờ này. Chúng con biết lời Chúa nhiều khi nghe dễ nhưng thực hành khó, biết dễ nhưng làm khó. Tri dị hành nan, xin Chúa giúp chúng con. Trong ơn của Chúa, chúng con có thể có một cam kết trong năm mới này theo lời dạy của Chúa. Đây là hiến chương nước trời, đây là nguyên tắc để bước vào và bước đi trong nước trời. Giúp con có thể sống đẹp ý Chúa trong điều này, để có thể xứng đáng là những công dân của nước Chúa. Con cầu nguyện cho những người chưa biết về Chúa. Con cầu nguyện để Chúa cho họ thấy được lẽ thật ở trong những người thuộc về Ngài, để rồi họ sớm đến với Chúa, tiếp nhận Chúa là Chúa của lẽ thật. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.